Bất chiến thắng bất diệt, bạn của ta giờ ở đâu? Sáng hôm ấy, tại kỳ viên tịnh xá, chư tăng ai cũng lấy làm ngạc nhiên, tò mò khi thấy một trung niên thợ săn hình dông cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước ào vào cổng, cất giọng ồm ồm hỏi vị này vị kia cũng chỉ một câu hỏi: bất chiến thắng bất diệt, bạn của ta giờ ở đâu? Hay tin Đức Phật mỉm cười bảo tỳ khưu thị giả, hãy bảo người ấy vào gặp Như Lai. Và sau khi người thợ săn ấy vào gặp Đức Phật, không biết Ngài đã giáo giới như thế nào, mà buổi chiều Đức Phật bảo tôn giả Sariputta sắm sửa y bát, và tôn giả Mahakassapa chủ trì cho ông ta thọ đại giới. Câu chuyện lạ lùng ấy làm chư tăng bàn tán suốt mấy hôm. Đức Phật và Đức Thân kể chuyện lại một cách vắn tắt là: sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, trên đường về vườn Nai Giống Trống Pháp, Như Lai gặp một vị đạo sĩ trên đường ngược chiều. Ông ta chính là Upaka thuộc phái Avijaka. Thuở Như Lai đã gieo một hạt giống, và hạt giống ấy hôm nay đã nảy mầm tăng trưởng, nên ông ta tìm đến đây xin xuất gia sống đời phạm hạnh, rồi ông ta sẽ đắc được quả bất lai, và bà vợ ông ta sau này sẽ đắc quả A-la-hán đấy. Các vị đa văn, các vị kết tập sư sau này đã cố gắng tìm hiểu câu chuyện, sắp đặt lại bố cục tình tiết rồi họ thuật lại như sau. Upaka là một nhà tu khổ hạnh trẻ tuổi đẹp trai. Vì ở lâu trong rừng nên người ta gọi chàng là ẩn sĩ thanh tịnh. Lại nữa, chàng có đôi mắt đẹp nên người ta cũng gọi chàng là đạo sĩ mắt đen. Thở nhỏ, Upaka đã lìa bỏ gia đình, xin xuất gia theo giáo phái Ajivaka. Từ đó, rừng núi là nơi chàng chọn lựa để tu tập thiền định. Ngày ngày, Upaka đi khất thực đâu đó, rồi trở lại ngôi rừng thân yêu của mình. Nhưng tâm chàng cứ vương như vượng hoang, như khỉ núi, chẳng an trụ được. Nhưng mọi người thấy dung mạo, cử chỉ, thái độ và hạnh độc cư thanh tịnh của Upaka, nên cứ đồn đãi chàng là một vị A-la-hán. Ven khu rừng có một xóm làng nhỏ, ít người, nhưng đời sống khá sung túc nhờ ruộng rẫy, gỗ quý và cả nghề săn bắn. Ở đây ai cũng kính mộ, thương quý chàng. Đặc biệt có một gia đình trùm thợ săn hào phú kia thường trực đặt bát cho đạo sĩ mắt đen. Hôm nọ sau cuộc vân du trở về, trên đường ngược chiều, Upaka trông thấy một người, một sa môn trung niên Đức Phật. Chàng đứng sững lại. Sa môn kia không cao lớn thái quá, chẳng phải gầy chẳng phải mập, mà đầy đặn, y áo chẳng phải cũ chẳng phải mới, mà thanh sáng và hài hòa. Tất cả nơi ông sa môn đều toát ra cái chừng mực vừa phải, nhưng đẹp uy nghi và gợi cảm một cách lạ lùng. Upaka bước tới rồi bước lui, nhìn ngắm mê mải. Có một thứ ánh sáng sáu màu, khi đậm, khi nhạt, khi lan rộng, như hòa lẫn giữa hư không, lúc thì thu nhỏ lại, rực rỡ, tỏa hắt ra, lung linh, chập chờn rồi yên lặng, phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Đến gần hơn tí nữa thì Upaka hoàn toàn bị nhiếp phục bởi sự trầm tĩnh, ổn định, an lạc toát ra từ đôi mắt. Từ bước đi có một sự khôn ngoan vượt ngoài thế giới, sự minh triết rạng ngời, một trí tuệ siêu đẳng ở ẩn đâu đó, không chỉ nơi vừng trán bát ngát thông minh, mà còn ở cả từng sợi tóc lông mi, từng ngón tay lóng tay và cả ngón chân nữa. Upaka tự nghĩ, đấng này, vị sa môn này chắc chắn không phải là người, là Phạm Thiên Chân. Sau đó, Upaka cất tiếng chào mở lời thân thiện tán thán rằng: ôi, con người của bạn nó tỏ ra sự an ổn và thanh tịnh làm sao, rồi còn nước da nữa, sao mà trông như mạ vàng rồng. Chắc sức khỏe của bạn dồi dào lắm, Thế thì bạn tin chi, xuất gia với ai, bạn tin tưởng và giáo pháp nào? Đức Phật sau đó cũng hỷ xả chú Upaka biết rằng, Như Lai là bậc đã vô nhiễm giữa trần cảnh, đã đoạn tận ác pháp, đã tịch tỉnh vô dục, đã bước ra khỏi mọi chấp kiến bản thân và thế gian điên đạo kiến. Như Lai đã chiến thắng tam giới, chứng quả vô thượng giác, thì Như Lai đâu còn cần xuất gia với ai nữa. Giữa chúng chư thiên ma vương phạm thiên, Như Lai đứng một mình và là thầy của họ. Nay Như Lai đang đi về Varanasi tại vườn Nai để quay bánh xe pháp, giống tiếng trống bất tuyệt cho chúng sanh tỉnh giấc mộng dài. Upaka bèn nói, mong rằng sự thật đúng như bạn nói, bạn thật xứng đáng được gọi là bậc chiến thắng bất diệt. Đức Phật đáp, này Upaka, kẻ giải thoát ra khỏi mọi trói buộc trần gian xứng đáng được gọi như vậy. Kẻ mà ma quân phiền não không còn tìm thấy dấu vết xứng đáng được gọi như vậy. Các đức Như Lai, chánh đẳng giác, thường được danh xưng là tối thượng tôn, vô năng thắng, là bậc chiến thắng bất tử, chiến thắng vô tận, vô hạn định. Upaka gật đầu lia lịa, thật đúng như vậy, thôi này bạn của ta, chào bạn và chúc bạn sức khỏe. Sau khi đối thoại với Đức Đạo Sư, tán thán Đức Đạo Sư gật đầu lia lịa, chào bạn của ta, Upaka không dừng chân ở giáo pháp này, chàng bỏ đi bằng đường tắt. Upaka trở lại lều cỏ nơi khu rừng Vakahara thân yêu của mình, lại khất thực, lại thiền định, lại tâm viên ý mã, lại đi về thanh tịnh trang nghiêm, lại được mọi người kính mộ, coi chàng như là một bậc A-la-hán. Gia đình ông trùm thợ săn kia có cô con gái đào tơ sen ngó. Nàng là pho tượng, là tác phẩm tuyệt mỹ của thợ trời thợ nghiệp. Nàng đẹp đến nỗi ông thợ săn không dám cho con gái đi đâu, sợ làm phiền hà, rầy ra các chàng trai trẻ trong vùng. Nàng tên là Chapa. Hôm kia vì cả nhà đi vắng, nên Chapa phải ra đặt bát cho chàng đạo sĩ mắt đen. Thế là Upaka chết lặng sững sờ, tiếng sét ái tình đột ngột như đập vỡ, mà chàng như còn mãi chôn chân một chỗ, không rời chân đi được. Cuối cùng Upaka như người mất hồn, lững thững lê bước về ngôi lều cỏ, tâm thần choáng váng như vừa uống một tách rượu say. Upaka không ăn không uống gì được. Chàng ngồi trọn 7 ngày như thế, bình bát chưa hề mở ra. Trong sâu xa mơ hồ, Upaka thấy rõ tâm tư và quyết chí của mình. Một là ngồi chết khô, hai là phải lấy được cô kia gái kia làm vợ. Sau thời gian đi công việc trở về, ông trùm thợ săn chợt hỏi cô con gái rượu. Này con thân, bậc A-la-hán của chúng ta vẫn đều đều đến đây khất thực chứ? Thưa cha, một lần thôi. Sao kỳ vậy chứ? Ngài có đi vân du ở đâu không? Các bậc A-la-hán thường nhập định 7 ngày, chắc ngài đạo sĩ mắt đen của chúng ta là như thế. Ông trùm thợ săn cảm giác có cái gì đó không ổn, hối hả đi vào rừng. Đến cửa lều, nhìn qua nệm cỏ, thấy một cái xác vô hồn đang ôm bình bát trong lòng, đôi mắt lờ đờ mê dại. Ôi, ông thợ săn hớt hải la to, ngài bệnh gì hay là ma nhập, ôi quỷ ma gì đây trời đất ơi. Upaka tỉnh lại, nhận ra người thợ săn, mệt mỏi siêu ngã đứng dậy. Bình bát rơi đổ tung tóe những thức ăn đã móc meo. Rồi bất ngờ nhất, Upaka ôm chầm lấy người thợ săn khóc nức nở. Người thợ săn hoảng hồn, gỡ ra không được hỏi dồn dập. Sao vậy? Sao kỳ lạ vậy ngài? Bệnh gì đây? Ma quỷ gì đây? Ông ơi, tôi chết mất thôi, Upaka mở miệng. Tiếng được tiếng mất, sau đó mới nói một hơi, con gái ông đã lấy hồn tôi, đã làm tôi bị bệnh. Cái bệnh này còn vạn lần đau khổ hơn cái bệnh thân xác. Ông hãy cứu tôi. Tôi không phải là bậc A-la-hán đâu. Tôi chỉ là kẻ tầm thường. Tôi đi tu là vì yêu thích hình bóng của các ông đạo sĩ. Nay thì tôi yêu thương con gái của ông hơn. Con gái ông đã chiến thắng tôi, là bậc chiến thắng bất diệt. Ông ơi, ông hãy giải thoát tôi khỏi mối tương tư. Một là tôi chết khô, hai là ông cho tôi người con gái. Nàng là một thiên thần, là người trên đầu trên cổ tôi, là thượng đế của tôi. Ông ơi, ông hãy cứu tôi. Như vậy là hết kinh điển, hết chữ nghĩa, hết tín ngưỡng, hết thiên liêng thần thánh. Ông thợ săn bối rối ngỡ ngàng trước sự việc như thế. Hồi lâu nghĩ cũng cám cảnh thương tình, ông ân cần dịu dàng nói: thôi được rồi, để tôi giải thoát mối đau khổ này cho ngài. Thời tuổi trẻ tôi cũng đã từng biết yêu thương nên tôi hiểu. Nhìn bậc tu hành từ dung sắc chói sáng tuyệt mỹ mà phút chốc trở nên xanh xao tiều tụy. Ông thợ săn thương cảm xiết bao, nhưng nghĩ cũng có điều thực tế nan giải. Ông bèn nói: mà này ngài ạ, khi cưới nhau rồi, chẳng thể một mái nhà tranh hai quả tim vàng mà được đâu. Ôi, người ta bảo rằng hạnh phúc thường phải ăn ngon mặc đẹp. Bạn mà cho nó ăn rau uống nước lã thì nó sẽ phủi chân và bỏ đi ngay. Ngày xuất gia từ nhỏ, ít quen được nắng mưa lam lũ, nghề chân nghề tay trễ vai đổ mồ hôi sôi nước mắt. Con gái tôi là vì con một nên tôi cưng chiều, tôi nâng như nâng trứng, tôi hứng như hứng hoa. Tuy không giàu hơn ai, nhưng nó ưng gì được nấy. Nó quen mặc sim lụa kasi, quen vòng hoa patalin. Tóc tai nó, thân thể nó quen ướp hương Hari Chandana tuyệt hảo. Da thịt nó óng ánh ngọc ngà như nụ paduma mới nở. Vậy ngài định làm gì có thể nuôi nổi nó? Upaka vừa thòng hai chân xuống cuộc đời đã vấp phải sự thật như cục đá ngắn đường im sững. Ông thợ săn gục gặt đầu nói tiếp: đấy, ngài tính đi, bụng làm dạ chịu, tôi cũng thương ngài lắm, nhưng thực tế nó vậy, biết làm sao? Sau một hồi suy nghĩ, Upaka nói: ông đã thương thì thương cho trót, thú thiệt, tôi chẳng biết một nghề gì, nhưng những khi ông bắn rơi một con chim, bẫy một con thú, tôi có thể làm nghề lượm chúng, mang xuống chợ bán để đổi gạo, đổi thức ăn cho cả gia đình ta. Cầm lòng không đậu, ông thợ săn tốt bụng gật đầu, dẫn về nhà cho y phục, rồi đem đến trình diện cô con gái rượu. Này con gái thân, bắt đầu từ nay, cha nuôi bậc ẩn sĩ trong nhà, con chịu chứ? Nàng Chapa đã đoán ra mọi sự, nhưng giả vờ ngớ ngẩn hỏi: bậc ẩn sĩ kia lại ẩn trong nhà có con gái? Không, đây là bậc ẩn sĩ đã hết ẩn sĩ rồi. Sao kỳ vậy cha? Vì bây giờ ổng ẩn tại gia, có nghĩa là muốn nhận cha làm nhạc gia. Nàng Chapa kêu ré lên bỏ chạy. Ông thợ săn vui vẻ cất tiếng cười hào sảng. Upaka mặt đỏ bừng, cúi gầm xuống mà lòng thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng là duyên, cũng là nợ, cũng là nợ, cũng là duyên. Cái quả của sự gặp gỡ thương yêu nhau tuy hơi hiếm muộn, nhưng hơn 10 năm sau họ mới có được một mụn con trai xinh xắn bụ bẩm. Đến lúc này thì sắc đẹp, tính nết nàng không còn như thời con gái nữa. Upaka bây giờ mới thấm thía rằng cái hạnh phúc vợ chồng mà chàng ước ao bên người con gái đẹp như tiên nga ấy hóa ra cũng tầm thường thôi. Nó khác xa so với trí tưởng tượng của chàng. Hơn thế nữa, thực tế áo cơm nó nghiệt ngã quá. Chàng phải nay núi này, mai núi khác, gió sương mưa nắng. Khuôn mặt chàng đã cứng queo khô quắp. Nước da đã chai sạn màu đồng thung, đâu còn là chàng đạo sĩ mắt đen đẹp trai năm xưa nữa. Làm nghề lượm thịt săn không đủ sống, chàng phải phụ đêm đốn củi đốt than, cũng như nhiều nghề chân tay khác, đến độ mồ hôi sôi nước mắt. Vất vả gian lao quá, đôi khi chàng mơ màng nghĩ đến đời sống nhàn cư thanh tịnh cũ. Thỉnh thoảng chàng tưởng nhớ đến hình bóng người bạn gặp trên đường bậc chiến thắng bất diệt ấy. Nàng Chaba rất thương chồng, thấy vì vợ con mà chàng cơ khổ, lam lũ cũng cám cảnh than dài. Nhưng như chim đã liền cánh, bóng đã dính hình, ân nhân âu duyên đành phải thế. Bóng đã dính hình, âu nhân âu duyên đành phải thế. Một hôm con khóc, nàng vô tình hát rằng: Ầu ơ, ru con ngủ cho ngoan. Cha con ẩn sĩ lượm thịt săn giữa rừng, ầu ơ, ẩn sĩ rớt bát nửa chừng. Vì con vì vợ còng lưng tháng ngày. Nghe được, chàng Upaka tức giận nói: Này nàng Chapa, nàng nói ta ẩn sĩ lượm thịt săn, ẩn sĩ rớt bát. Nàng chế nhạo ta vừa thôi chứ, cục đá mà có tay nó cũng chảy nước mắt vì câu nói của nàng. Ta không có cúi đầu, còng lưng mãi ở trong cái ngôi nhà này đâu. Ta biết ta là kẻ ăn đậu ở nhờ, vô gia cư vô nghề nghiệp. Ta biết thân biết phận của mình lắm, nói cho nàng biết. Chẳng phải ta là kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Ta có một người bạn, bạn của ta là bậc chiến thắng bất diệt. Ta sẽ đến ở với bạn của ta. Thấy chồng vì tự ái mà nổi giận, nàng Chapa đấu dịu phân trần. Em không có ý nghĩ như vậy đâu, chàng mắt đen của em. Sự thật, em thấy chàng suốt ngày cúi đầu và còng lưng lượm thịt săn một cách vất vả, một cách khốn khổ. Vì yêu chàng mà em hát cho con nghe đó thôi. Upaka gằn giọng, nàng có cách nói hai nghĩa. Nghĩa đằng đầu và nghĩa đằng đuôi, cúi đầu và còng lưng. Chà, ta biết quá mà. Ẩn sĩ lượm thịt săn, chà, lời mỉa mai hay nhỉ. Ta nói cho nàng biết, ta đã sa chân xuống đầm lầy khốn cùng và tủi nhục. Ta tỉnh ngộ rồi, ta sẽ xuất gia trở lại. Ta sẽ đi theo bạn ta, nương tựa nơi bạn ta, bậc chiến thắng bất diệt. Chớ có tức giận em, chàng mắt đen của em. Có thể em đã dại dột lỡ lời, xin chàng thứ tội. Upaka lòng lên, ta không có thứ tội, chí ta đã quyết. Ta sẽ rời khỏi ngôi làng này, ngôi nhà này, nơi ta đã bị trói buộc, bị quyến rũ bởi sắc đẹp ma quái của nàng. Ít gì kỷ niệm đau xót này. Nàng Chapa năn nỉ, ôi chàng mắt đen của em, hãy ở lại. Chớ có bỏ đi, em không dại dột thế nữa đâu, em sẽ hầu hạ chàng, phục tùng chàng, là nô lệ của chàng. Upaka cười lạc, không thể nữa đâu, này nàng Chapa, lời rủ rê của nàng có thể làm cho trăm vạn nam nhân phải bủng rủng mê mệt, nhưng ta thì không thể nữa đâu. Nàng Chapa xuống nước mềm mỏng gợi tình, chàng mắt đen của em. Em đã đến nỗi nào, em vẫn còn như cây Thakarim nở hoa trên đầu núi. Những vòng hoa Patalin vẫn rực rỡ hương sắc hiến tặng chàng. Những chiếc shimikasi vẫn làm dịu mắt chàng. Tóc em, da thịt em vẫn còn ướp hương Hari Chandaka thơm lừng lừng. Upaka chợt cất giọng ráo oảnh chậm rãi. Bây giờ nàng lại định dùng mùi sắc đẹp để bủa văng cánh chim trời đấy phỏng. Dẫu nàng là dòng dõi thợ săn thiện xảo đến bảy đời, cánh chim kia cũng chỉ một lần xa lưới thôi. Đến lượt nàng Chapa tức giận, chàng nói thế mà nghe được sao? Em bủa văng hay tự chàng bước chân vào lưới? Upaka nín lặng. Nàng Chapa quát mắt, này còn đứa con thì tính sao đây? Là quyền của nàng. Thế giả dụ tôi đánh nó, tôi giết nó, thì ông cũng không thèm cứu ư? Nó từ trong núm ruột của nàng mà rứt ra là máu huyết của nàng, thì nàng muốn làm gì nó thì làm. Nàng Chapa chợt thở dài, thế là hết rồi. Con hổ đã muốn trở lại rừng xưa, chàng đã trở lại với cái tâm xuất ly thanh tịnh. Sắc đẹp ta, nụ cười ta, vòng tay ta và cả con cái nữa, bà đã bất lực trước chàng. Nàng Chapa buồn bã cất giọng dịu dàng, chàng mắt đen của em, chàng đành đoạn bỏ đi, không thương xót em và con sao. Trái tim của Upaka thoáng xao xuyến, dẫu cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói đã mềm đi. Tôi ta cũng biết thế, nhưng nàng hãy thông cảm cho ta, ta phải tự cứu mình. Nàng Chapa đã hiểu, tự nghĩ, chẳng phải Upaka đã hóa thành gỗ đá. Chàng vẫn còn thương vợ xót con, nhưng vì đã quá đau khổ, không còn chịu đựng nổi hoàn cảnh ràng buộc với những tuế toái của cuộc đời, nên nói cứng, nói gắt ngoài miệng thế thôi. Vậy nếu ta thật tình yêu thương chàng, thì hãy để chàng ra đi cho tròn ước nguyện. Nghĩ vậy, nàng Chapa gạt nước mắt nói, thôi, đã vậy thì chàng hãy ra đi đi, ở nhà mọi việc em lo liệu được, nhưng chàng đi đâu? Upaka cảm động nắm tay Chapa, cảm ơn em đã hiểu ra, việc ta đi đâu thì em không cần phải lo lắng, ta sẽ đến với người bạn của ta, bậc chiến thắng bất diệt. Vị ấy ở đâu, ta cũng không biết, nhưng cách đây đã 10 năm về trước, bạn ta đi giống tiếng trống bất tử ở vườn nai tại Paranasi. Còn bây giờ thì không rõ chiếc xe pháp ấy lăn bánh về đâu cũng không rõ nữa. Vậy làm sao mà tìm? Nàng Yên Trí, bạn ta nổi tiếng lắm. Lúc xuống chợ búa trao đổi hàng, ta gặp một vài đoàn đạo sĩ, vài đoàn du sĩ. Họ nô nức đi chiêm bái vị ấy. Đấy là một vị Phật, một đức chánh đẳng giác, là bậc thầy của chư thiên và loài người. Im lặng khá lâu giữa hai người, nàng Chapa chợt nói, vậy thì khi gặp vị ấy đấng ấy, hãy nhiễu quanh ba vòng về phía hữu, chàng thay mặt em đảnh lễ vị ấy dùm em. Upapa mỉm cười sung sướng, phải thế, nói vậy là đúng đắn, vì lợi ích cho cả hai ta, ta sẽ tỏ lòng cung kính vị ấy đúng y như vậy. Chuyện chấm dứt ngang đó, nhưng sau này, nàng Chapa kia nghe nói, cũng gửi con cho ông ngoại, theo chân Upaka xuất gia với trưởng Ni Gotami. Vậy là thiên tình sử hy hữu họ được truyền tụng qua cửa tai của mọi người. Sau này, lại có kẻ đặt ra một câu kệ thơ để ví von trường hợp chàng đạo sĩ mắt đen và cô con gái tan rồi lại hợp trong giáo pháp bất tử. Tích xưa chuyện cũ rành rành, có khi gương vợ lại lành hơn xưa.